Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 143. Thuyết giáo lúc sớm mai tại thị trấn nhỏ trên bờ hồ.
Đây là buổi sáng mát mẻ khi người ta chờ Giê-xu ra khỏi một căn nhà của thị trấn tại bờ hồ để bắt đầu thuyết giáo. Tôi tin rằng dân chúng đã ngủ rất ít trong đêm vừa qua, cảm động về những phép lạ chiều hôm qua, niềm vui có Đức Mê-si-a ở giữa họ, và cái ý muốn không để mất một phút nào về sự hiện diện của người. Giấc ngủ tới thật muộn vì những đàm thoại kéo dài ở bên trong các nhà để tổng lược các biến cố, để nghiệm phép xem thần trí của ai có thiên tư về đức tin này, về đức cậy này, về đức mến này, để kiên trì trong mọi biến cố nặng nề mà ông thầy đã ca ngợi và chỉ cho như một phương tiện chắc chắn để được ơn huệ của Thiên Chúa ở đời này và đời sau. Các người dân mau mắn ra khỏi nhà trọ, sợ rằng thầy có thể ra đường và đi khỏi từ sáng sớm mà mình không được tham dự vào lúc khởi hành của người. Chính vì vậy mà các căn nhà mở ra mau lẹ để đổ ra đường, các người dân ngạc nhiên khi gặp nhau đông đảo như vậy, tất cả đều hiện diện. Bị kích thích bởi cùng một tư tưởng, nói với nhau:
quả đây là lần đầu tiên mà cùng một tư tưởng kích thích con tim chúng ta và liên kết chúng lại.
Và với một tình bạn mới, tốt lành, huynh đệ, tất cả họ đều cùng một lòng hướng về căn nhà nơi Giê-xu ở trọ, và họ ngồi chờ người ở đó. Không ồn ào, không bất nhẫn, nhưng không mệt mỏi, nhất quyết đi theo thầy ngay khi người bước ra đường. Nhiều người trồng rau đã hái trong vườn của họ những trái cây còn phủ đầy xương. Họ để ở nơi khuất mặt trời đang mọc, nơi không có bụi bặm, ruồi bọ, dưới lớp lá nho tươi hay những lá sung lớn, mà các khe hở còn để cho thấy những trái táo màu hồng như được vẽ bởi một họa sĩ tỉ mỉ. Những trái nho màu hổ phách hay màu mã não, hay những cái bụng tế nhị của các trái sung đủ loại. Có thứ thì ẩn trong lớp da mềm mỏng, hơi nhanh, bao bọc lớp cơm ngọt như mật. Có thứ thì căng tròn, bóng như vải lụa được ủi kỹ. Có thứ thì mềm cười lộ ra những thớ thịt màu vàng, hồng hay đỏ thẫm, tùy loại. Các dân chài thì mang theo cá trong những giỏ nhỏ. Chắc chắn họ vừa chài được trong đêm, vì một số còn sống, hồn hển trong những hơi thở sau cùng và những co giật của cơn hấp hối, làm sáng lên trong những dãy dụa yếu ớt của hơi thở sau cùng. Các màu bạc hay phớt xanh của bụng và lưng được đặt nằm trên lớp lá liễu hay lá bạch dương xanh. Cái hồ có màu sữa tế nhị về đêm đã bị rạng đông biến đổi khi đêm rút lui, rất trong. Tôi nói là thần linh, tựa như trầm ngâm, vì các dẫn sóng đi vào bãi rất nhành nhe, với tiếng rì rào, êm nhẹ, khi nó len vào giữa các tảng đá. Bây giờ, nó có màu vui tươi, nhân loại hơn, màu thịt hồng của bình minh, nhuộm đỏ nước bằng những tia phản chiếu đầu tiên của các đám mây hồng trên mặt hồ. Nó trở nên xanh biếc dưới ánh sáng trực tiếp của bình minh. Nó bắt đầu sống, phập phồng với những con sóng nhỏ chạy vui vẻ, sủi bọt trên bãi hoặc trở ra, đụng vào các sóng khác, trang điểm cho mặt gương của chiếc hồ một lớp lăn tăn trắng bạc, chảy ra trên tấm lụa xanh lam nhạt của làn nước với cơn gió nhẹ ban mai phất qua. Rồi đến những tia đầu tiên của mặt trời chém xuống nước ở đằng kia về phía Tariche, nơi có màu xanh ve vì các khóm cây phản chiếu xuống nước. Bây giờ bóng vàng và chói lọi như chiếc gương bị mặt trời đập vỡ. Chiếc gương này càng lúc càng lớn lên và phủ màu vàng hay hoàng ngọc cho tấm thảm mới còn xanh biếc. Tắt khi màu hồng của các đám mây phản chiếu trên sóng, che phủ sóng thuyền của những chiếc sau cùng trở về sau đêm dài và các chiếc đầu tiên đang ra đi. Trong khi các cánh buồm trong ánh sáng khải hoàn của mặt trời bây giờ đã khá cao, chẳng như cánh thiên thần trên nền xanh lơ của bầu trời và màu xanh ve của các dãy đồi, các hồ tuyệt vời của xứ Galilee, vì sự màu mỡ của bờ bãi chung quanh nó, nhắc tôi nhớ đến hồ Gadi của chúng ta, còn sự bình an huyền bí của nó thì như hồ Gethsemane của chúng ta. Viên ngọc này của Palestine xứng đáng đóng khung một phần rất lớn đời sống công khai của Chúa Giê-xu. Đây, Giê-xu xuất hiện tại ngưỡng cửa của căn nhà ở trọ. Người mỉm cười, giơ tay chúc phúc cho các người dân đang kiên nhẫn chờ người.
Nguyện bình an ở cùng các con. Các con chờ thầy à? Các con sợ thầy trốn đi mà không chào các con sao? Các lời hứa của thầy không bao giờ bị bỏ qua. Hôm nay thầy ở với các con để giảng tin mừng cho các con và ở lại với các con như thầy đã hứa, để chúc lành cho nhà cửa các con, vườn tược các con, ghe thuyền các con, để mỗi gia đình được thánh hóa, mỗi công việc cũng được thánh hóa. Nhưng các con phải nhớ rằng phúc lành của thầy muốn cho có kết quả thì nó phải được thiện chí của các con trợ giúp. Các con biết có thiện chí tức là phải cổ võ cho gia đình của mình thành một gia đình thánh. Người đàn ông phải là người chủ, nhưng không phải là một bạo chúa đối với vợ con hay tôi tớ. Ông phải là vua, ông vua thực sự, theo ý nghĩa của từ trong Kinh Thánh. Các con hãy nhớ lại chương 8 quyển thứ nhất sách Các Vua. Các bậc kỳ lão của Israel tụ họp nhau để đi Rama, nơi Samuel ở, và họ nói với ông: bây giờ ông già rồi, và các con trai của ông không đi theo đường lối của ông, hãy đặt một ông vua ở bên trên chúng tôi để xét xử chúng tôi như mọi dân đều có. Vậy ông vua có nghĩa là quan xét, và ông vua phải là vị thẩm phán công minh để không làm khổ cho người của mình ở đời này bởi những chiến tranh, những bất công, những áp bức, cũng như trong đời vô tận với vương quốc của sự buông xuôi và trụy lạc. Khốn cho những ông vua thiếu sót trong bổn phận, bịt tai trước tiếng nói của thuộc hạ, nhắm mắt trước các vết thương của dân chúng, đồng lõa để làm khổ dân bằng những liên minh bất chính để củng cố địa vị nhờ sự giúp đỡ của đồng minh. Khốn cho những người cha thiếu sót bổn phận, mù điếc trước những nhu cầu và các khuyết điểm của các người trong gia đình, là nguyên nhân gây ra tức giận hay đau đớn, hạ mình xuống để có những cuộc hôn nhân và các cuộc điều đình bất xứng để liên minh với các gia đình giàu có và mạnh thế. Không nghĩ rằng hôn phối là sự liên kết nhằm nâng cao sự khích lệ cho người đàn ông và người đàn bà cùng với việc đồng sáng tạo. Đó là một bổn phận, một thiên chức chứ không phải một thị trường. Đó không phải là sự đau khổ hay hạ thấp giá trị của người vợ hay người chồng. Đó là tình yêu chứ không phải ghét bỏ. Vậy người gia trưởng phải công chính, không khắt khe hay đòi hỏi quá mức, không chiều chuộng hay yếu nhược quá mức. Nhưng nếu các con phải lựa chọn giữa hai cái quá mức, thì tốt hơn là chọn cái thứ hai, vì với cái đó, ít nhất Thiên Chúa còn có thể nói với các con, tại sao con tốt quá mức như vậy? Và người không kết án các con, vì kẻ quá tốt thì đã bị loài người phạt bằng cách làm phiền nhiễu họ. trong khi Thiên Chúa luôn luôn của trách các con về sự khắt khe, vì đó là thiếu tình yêu đối với tha nhân gần gũi nhất. Và chớ gì người đàn bà công chính trong nhà đối với chồng con và đầy tớ. Bà phải dành cho chồng sự vâng lời, kính trọng, khích lệ và giúp đỡ. Hãy vâng lời bao lâu việc này không đưa đến ưng thuận với tội lỗi. Người vợ phải phục tùng nhưng không hèn hạ. Các bà vợ, hãy chú ý rằng người đầu tiên kết án các bà sau Thiên Chúa về một số chiều chuộng có lỗi là chính các ông chồng của các bà, kẻ đã đẩy các bà vào đó. Đó không luôn luôn là sự ước ao của tình yêu mà là một thử thách cho nhân đức của các con. Có thể ngay lúc đó ông chồng không nghĩ tới, nhưng có lẽ một ngày nào đó chồng các con sẽ tự nhủ, vợ ta quá mạnh về tình dục, và ông có thể nghi ngờ về sự trung thành của các con. Vậy hãy trong trắng trong hôn nhân, hãy làm sao để chồng các con phải có một cái gì mà người ta phải có đối với một người trong sạch, để ông nhìn các con như một người giống ông, chứ không phải một nô lệ hay như người hầu mà ông giữ để vui chơi, và ông vứt bỏ khi ông không thích nữa. Người vợ nhân đức, thầy muốn nói là người vợ mà ngay cả sau khi kết hôn vẫn giữ được cái gì là trinh trong nơi mọi cử chỉ, lời nói của bà, các tình cảm âu yếm của bà, có thể dẫn người chồng tới chỗ nâng mình lên từ tình dục tới tình cảm, để ông dứt bỏ những dâm dục và trở nên một cái gì thực sự duy nhất đối với bà, và ông đối xử với bà như một phần của chính thân ông. Chính thực là phải như vậy, vì người đàn bà là xương của xương ông và thịt của thịt ông. Mà đâu có ai ngược đãi xương thịt của mình đâu, trái lại họ yêu chúng, để người vợ và người chồng giống như cặp vợ chồng đầu tiên, nhìn nhau mà không thấy nhau trong sự trần truồng tính dục, nhưng yêu nhau bằng thần trí, mà không có sự xấu hổ hèn hạ. Người vợ phải kiên nhẫn, đầy tình mẹ đối với chồng, bà phải coi ông như đứa thứ nhất trong các con bà, vì người đàn bà luôn luôn là bà mẹ, và người đàn ông luôn luôn cần một bà mẹ kiên nhẫn, khôn ngoan, âu yếm và khích lệ ông. Phúc cho người đàn bà biết làm bạn của chính chồng mình, đồng thời là mẹ để nâng đỡ ông và là con gái để ông hướng dẫn. Người vợ cũng phải siêng năng. Công việc ngăn cản cho khỏi mơ màng, hữu ích cho sự ngay thẳng và hơn nữa, có lợi cho ngân quỹ. Bà đừng dằn vặt chồng bằng những ghen tương ngu xuẩn chẳng dàn xếp được gì. Người chồng có ngay thật không? Một sự ghen tương ngu muội có thể đẩy ông trốn bỏ nhà, đặt ông vào nguy hiểm bị sa lưới gái điếm. Ông không ngay thật và không trung thành ư? Không phải những cơn giận ghen tương có thể sửa đổi được ông, mà là thái độ đứng đắn, không hờn dỗi, không thô lỗ, luôn luôn giữ phẩm giá và yêu thương, luôn luôn yêu thương, là những cái làm cho ông suy nghĩ và lại trở nên khôn ngoan. Khi đam mê đẩy người chồng ra xa các con, thì hãy biết chinh phục ông bằng các nhân đức của các con, giống như khi còn trẻ, các con đã chinh phục ông bằng vẻ đẹp của các con. Và để rút ra được sức mạnh trong nhiệm vụ này, và chịu được sự đau đớn có thể làm cho các con thành bất công, thì hãy yêu thương con cái các con, và hãy nhìn vào lợi ích của chúng. Người đàn bà có thể được tất cả nơi các con bà, niềm vui, chiếc triều thiên vương giả của những giờ sung sướng, mà bà thực sự là hoàng hậu trong nhà và của chồng bà. Chúng là dầu thoa bóp cho bà trong những giờ đau đớn mà sự phản bội hay những biến cố nặng nề khác của cuộc đời vợ chồng quất những roi đau trên trán bà, nhất là trên quả tim bà bằng những cái gai, là sự lo buồn quý phái của người vợ tử đạo. Thật là mất phẩm giá. Nếu các con ước ao trở về gia đình các con, hoặc nghĩ tới ly dị, hoặc tìm sự đền bù nơi một bạn bè giả tạo, kẻ muốn chơi người đàn bà và giả vờ thương xót con tim bị phản bội. Không, các bà ơi, không. Các đứa trẻ này, các đứa trẻ vô tội này đã xao xuyến, buồn rầu quá sớm vì khung cảnh gia đình không còn trong sáng, đã mất sự ngay chính. Chúng có quyền của chúng trên người mẹ, trên người cha, trên sự củng cố của gia đình, mà nếu một người đã đen tối trong tình yêu, thì người kia phải tỉnh táo để canh chừng chúng. Các con mắt thơ ngây của chúng nhìn các con, thăm dò các con và hiểu các con hơn các con tưởng. Và chúng đào tạo tâm trí chúng bằng những gì chúng thấy và hiểu. đừng bao giờ làm gương mù cho các đứa con vô tội của các con, nhưng hãy ẩn náu nơi chúng như một pháo đài bằng kim cương để chống lại những yếu đuối của xác thịt và những cạm bẫy của rắn độc. Người đàn bà phải là mẹ. Một bà mẹ chính đáng thì đồng thời vừa là mẹ, vừa là chị, vừa là bạn của con trai con gái mình, và bà là gương mẫu trên tất cả và trong tất cả. Hãy canh chừng trên con cái, sửa bảo chúng cách yêu thương, nâng đỡ chúng, chỉ cho chúng suy nghĩ và làm tất cả không thiên vị, vì tất cả các con đều sinh ra bởi cùng một hạt giống và từ cùng một dạ. Nếu tự nhiên là chúng được yêu vì niềm vui chúng cho đối với những trẻ em tốt, thì cũng là một bổn phận phải yêu chúng đối với những trẻ em không tốt, dù phải có một tình yêu đau đớn. Hãy nhớ rằng, loài người không được khắt khe hơn Thiên Chúa, Đấng không phải chỉ yêu kẻ tốt, mà yêu cả kẻ không tốt. Đấng yêu họ và cố gắng làm cho họ nên tốt, cho họ các phương tiện và thời giờ để trở nên tốt, và chịu đựng họ cho tới khi họ chết, và tự dành cho mình quyền là thẩm phán chí công đối với kẻ không còn sửa chữa được nữa. Ở đây, hãy cho phép Thầy nói một điều không thuộc về đề tài, nhưng rất tốt là nó hiện diện trong thần trí các con. Thường, quá thường khi người ta nghe nói rằng những người xấu được nhiều cái vui hơn những người tốt, và điều đó là bất công. Thầy bắt đầu bằng cách nói với các con, đừng xét đoán theo vẻ bề ngoài và về những điều các con không biết. Cái vẻ bề ngoài, nó thường lừa dối, và ở trên trái đất thì sự xét xử của Thiên Chúa rất kín đáo. Qua đời bên kia, các con sẽ biết và sẽ thấy rằng sự thoải mái mau qua của kẻ xấu là điều được ban cho nó như một phương tiện để lôi kéo nó về điều lành, và như một sự trả công cho nó về một chút điều tốt mà dù một kẻ xấu nhất cũng có thể làm được. Nhưng khi các con thấy mọi sự trong ánh sáng thực của đời sau, các con sẽ thấy rằng thời gian được vui của kẻ tội lỗi còn ngắn hơn đời sống của một ngọn cỏ mọc bên bờ suối vào mùa xuân mà tới mùa hè là héo, trong khi chỉ một lát của vinh quang trên trời bởi niềm vui nó thông cho tâm hồn được hưởng nó còn bao la hơn cả một cuộc đời mà một người toàn thắng vẻ vang nhất cũng không hề có. Vậy, đừng ham muốn sự thịnh vượng của kẻ dữ, nhưng hãy tìm cách chiếm lấy cái kho tàng vô tận của kẻ công chính bằng thiện chí của các con. Bây giờ trở lại vấn đề, các phần tử trong một gia đình, các người sống dưới một mái nhà, phải làm sao để duy trì phúc lành của Thầy một cách có hiệu quả? Thầy bảo các con, các trẻ em, hãy vâng lời cha mẹ các con một cách trọng kính. Vâng lời cha mẹ để có thể vâng lời đối với Chúa là Thiên Chúa các con. Nếu các con không học vâng lời những mệnh lệnh nhỏ của cha mẹ là người các con nhìn thấy, làm sao các con có thể vâng lời các mệnh lệnh của Thiên Chúa? Những mệnh lệnh đã được truyền nhân danh người, nhưng các con không nhìn thấy, cũng không nghe thấy người. Nếu các con không học để tin rằng Đấng yêu các con giống như cha mẹ yêu các con chỉ có thể truyền làm những điều tốt, thì làm sao các con có thể tin rằng những điều dạy cho các con như những mệnh lệnh của Thiên Chúa là tốt? Thiên Chúa yêu, người là cha, các con biết không? Nhưng chính vì người yêu các con và muốn các con ở với người, ôi các con nhỏ yêu quý, nên người muốn các con tốt. Vậy ngôi trường thứ nhất các con học để trở nên tốt là gia đình. Chính đó là nơi các con học yêu và vâng lời. Và chính từ đó phát xuất ra con đường về trời cho các con. Vậy hãy tốt, kính trọng, ngoan ngoãn. Hãy yêu cha các con, cho dù ông có sửa dạy các con, ông làm vậy chỉ vì sự lành cho các con. Hãy yêu mẹ các con, cho dù bà đẩy xa đi cho các con những hành động mà theo kinh nghiệm của bà biết là nó không tốt. Hãy tôn kính các ngài, đừng làm xấu hổ cho các ngài vì hành động xấu của các con. Kiêu hãnh không phải là điều tốt, nhưng có một sự kiêu hãnh thánh, kiêu hãnh để nói, tôi không làm đau khổ cho cha mẹ tôi. Điều đó sẽ cho các con niềm vui gần gũi với các ngài khi các ngài còn sống, và là sự bình an cho các con trên vết thương vì cái chết của các ngài, khi nước mắt của đứa con xấu đổ ra cho cha mẹ lại đục khoét quả tim nó, và mặc dầu tất cả cố gắng của nó để làm lành vết thương, nhưng nó chỉ làm cho đau, nó không ngừng làm cho càng ngày càng đau khi cái chết của cha mẹ ngăn cản đứa con báo hiếu. Ôi các con nhỏ, hãy tốt, luôn luôn tốt, nếu các con muốn Thiên Chúa yêu các con. Sau cùng một căn nhà thánh, là căn nhà mà ở đó, nhờ vào sự công chính của các người chủ, mà các đầy tớ, các nô bộc cũng được nên công chính. Chớ gì các chủ nhà nhớ rằng cách cư xử xấu sẽ làm chua xót và làm hư hỏng người đầy tớ. Người đầy tớ cũng đừng quên rằng cách cư xử xấu của họ sẽ làm ông chủ tức giận. Mỗi người hãy giữ địa vị của mình, nhưng liên kết bằng tình yêu tha nhân để lấp đầy hố ngăn cách giữa chủ và đầy tớ. Như vậy, căn nhà được thầy chúc phúc sẽ giữ được phúc lành của nó, và Thiên Chúa sẽ ngự trị ở đó. Cũng thế, các thuyền bè, vườn tược, dụng cụ làm việc, máy móc để đánh cá sẽ duy trì được phúc lành và sự bảo vệ khi nó được dùng một cách thánh thiện để làm việc trong những ngày được phép, và được dâng hiến một cách thánh thiện cho Chúa trong ngày Sa-bát thánh. Các con sẽ trải qua cuộc đời các con, trải lưới hay trồng trọt, không gian lận về giá cả cũng như trọng lượng. Các con sẽ không nguyền rủa công việc, cũng đừng làm cho nó thành vua của đời sống, tới nỗi làm cho nó vượt qua Thiên Chúa. Vì nếu công việc cho các con lợi tức, thì Thiên Chúa cho các con nước trời. Vậy bây giờ chúng ta hãy đi chúc lành cho nhà cửa, thuyền bè, mái chèo, vườn tược, quốc sản. Rồi chúng ta sẽ tới nói tại gần nơi cư ngụ của Gioan trước khi ông đi gặp thầy cả. Vì thầy sẽ không trở lại nữa, nên thật chính đáng là để ông ta được nghe thầy ít là một lần. Các con hãy giữ lấy bánh, cá và trái cây. Chúng ta sẽ mang tới đó trong rừng. Chúng ta sẽ ăn trước mặt người cùi đã được lành và cho ông ta những phần tốt nhất để thân xác ông cũng được mừng lễ và để ông cảm thấy ông cũng đã là anh em giữa những người tin vào Chúa.
Và Giê-xu lên đường. Theo sau là các người thuộc thị trấn này và các vùng lân cận. Vì có lẽ trong đêm, một số dân ở đây đã đi loan báo rằng Chúa đang ở miền bờ hồ này.
Bàn tay Ngài phù trợ nâng đỡ, chở che. đi cho trọn kiếp đời. Tình yêu là nguyện sống chết cho nhau cả một đời. Cứ yêu nhau hoài nên thương trọn đời mà không rời. Tình yêu con tim dâng lên qua cao quý khi đất đi qua bao năm tháng mãi luôn ngọt ngào. Dầu gian hay tu thiêu, khỏe mạnh đau yếu, trọn đời vẫn có nhau. Thuyền con bơ vơ trôi giữa dòng tố, Chúa sẽ dẫn tới bên bờ. Bàn tay ngài phù trợ nâng đỡ.
Ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen. Amen.